Tức là giờ tiếp trước là nói rằng do cái diệt trần mà hợp giác, cho nên là phát khởi cái tánh là chân như diệu giác sáng tỏ. Nhưng mà cái bản tâm mà nhiệm màu tròn đầy ở trong cái Như Lai Tạng đó, đó thì nó là chẳng phải tâm, chẳng phải là hư không, chẳng phải là đất nước gió lửa, chẳng phải là mắt tai mũi lưỡi thân ý, chẳng phải là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là không phải là sáu căn sáu trần, chẳng phải là nhãn thức giới, cho đến chẳng phải là ý thức giới, tức là 18 giới, chẳng phải là minh vô minh, cũng chẳng phải là minh vô minh hết, như thế cho đến chẳng phải là lão, chẳng phải là tử, cũng chẳng phải là lão tử hết, chẳng phải khổ, chẳng phải là tập diệt đạo, tức là tứ đế, chẳng phải là trí, chẳng phải là đắc, chẳng phải là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, ba la mật, như thế cho đến chẳng phải là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, chẳng phải là đại niết bàn, chẳng phải là thường lạc ngã tịnh, do đó đều chẳng phải thế gian và sắc thế gian. Nhưng mà cũng chính cái tâm mà sẵn có sáng suốt nhiệm màu trong Như Lai Tạng đó, đó nó lại tức là tâm, tức là không, tức là đất nước gió lửa, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến là ý thức giới, tức là minh vô minh, tức là minh vô minh hết, như thế cho đến là tức là lão là tử, tức là lão tử hết, tức là khổ tập diệt đạo, tức là trí, tức là đắc, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, ba la mật. Như thế cho đến tức là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, tức là đại niết bàn, tức là thường lạc ngã tịnh, do đó điều tức là thế gian và xuất thế gian. Người này tức cái nghĩa là cái tâm mà sẵn có nhiệm màu sáng suốt trong Như Tạng, trong Như Tạng đó đó, nó lại lìa tức và lìa phi, mà cũng là tức cũng là phi tức. Như thế thì vậy thì thế nào mà chúng sanh ở trong ba cõi nơi thế gian này và những hàng thanh văn duyên giác xuất thế gian dùng cái tâm sở tri để mà đo lường cái vô thượng bồ đề của Như Lai, dùng cái lời nói của thế tục để mà vào tri kiến Phật, cũng ví như là những cái thứ đàn cầm sắc không hầu tỳ bà, tuy nó có âm thanh nghĩa là nhị màu, tức là những âm thanh này rất hay, nhưng mà nếu không có cái ngón tay khéo á thì trọn cũng chẳng có thể phát ra được. Ông và chúng sanh cũng lại như thế, cái chân tâm bảo giác mỗi người đó, mỗi mỗi đều nghĩa là đầy đủ. Như ta thì khi là ấn ngón tay thì nghĩa là biển cả đều phát hào quang, tức là hải ấn đều phát hào quang. Còn ông ấy vừa mới móng tâm thì trần lao ra khởi trước, do vì chẳng xuyên cầu vô thượng, tức cái đạo vô thượng giác, cứ nghĩa là yêu thích nhớ nghĩ cái pháp tiểu thừa được chút ít cho là đủ. Tức là ở đây là cái đoạn này là tiếp ở cái phần trước. Phần trước đã nói rằng Như Lai thì dùng cái tâm mà coi như là diệu minh á, bất sanh bất diệt đó, hợp với Như Lai Tạng, cho nên rồi ở trong đó thì thấy suốt tất cả hết, tâm thể đó nó thênh thang, không có ngần mé, bật hết cả những cái niệm lớn nhỏ, cho nên rồi ngồi ở trong một cái hạt bụi mà chuyển đại pháp luân, cũng như ở trên một đầu lông mà hiện ra các cái cõi Phật. Thì như vậy, sở dĩ mà được như vậy đó là do quên cái trần tướng nó đối trước, tức là quên cái tướng mà đối tượng ở trước, cho nên nó hiện bày một cái tánh chân thật diệu giác sáng tỏ thôi, cái tánh đó chưa từng có làm mê bao giờ. Thì ở trong cái tánh đó cho nên là thấy suốt hết, không có ngần mé. Đó là một cái ý để mà muốn nhắc, nghĩa là muốn sống được với cái tâm mà thênh thang không ngần mé thì phải quên cái tâm giới hạn nhỏ hẹp này. Mà cái tâm mà giới hạn nhỏ hẹp này sẽ dĩ nó giới hạn nó nhỏ hẹp đó là do nó bị bao quanh một cái ta này, à, tất nhiên là nó chỉ cái nghĩa là lẩn quẩn đóng khung trong cái ta này cho nên nó thấy nhỏ hẹp, mà không những như vậy nữa là còn bảo thủ nó nữa, do đó mà không thể thấy đạo được, không thể nghĩa là mở được cái tâm thênh thang kia. Ở đây là muốn nhắc là phải quên cái tâm nhỏ hẹp đó thì mới rõ được cái tâm thênh thang kia. Rồi ở đây thì ngài mới nói đến cái chỗ nghĩa là phi tức phi ly, thì cái nhưng mà cái tâm đó ngài bảo rằng cái tâm tức là cái bản tâm mà diệu viên đó, tức là nó nhiệm màu tròn đầy trong Như Lai Tạng đó, nó là phi tất cả, tức là phi tâm phi không, tất nhiên là nói cho nó rõ hơn là nó phi tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nghe là từ thế gian cho đến xuất thế gian đều phi hết. Nhưng mà như vậy sợ người ta lại lầm một bên, vậy thì nó là không phải là cái pháp thế gian, cũng không phải là cái xuất thế gian, vậy thì nó ở đâu là gì? Nhiều khi là rơi vào trong cái thấy mà gọi là một bên, gọi là cái thấy đoạn diệt, cho nên nó lại là tức tất cả, tức là nó phi tất cả mà lại tức tất cả. Nào, phi tất cả tức tất cả, nhưng nói vậy đó mà cũng chưa hết ý, cho nên là cuối cùng thì ngài nó lại là lìa tức lìa phi mà cũng tức cũng phi nữa, tất nhiên là lìa tất cả mọi cái chỗ hiểu biết đối đãi. Thì chỗ này là chỗ coi như là đưa người để vào trong cái chỗ tự chứng đó, chứ còn nói tức nói phi là cũng là hy luận, nghĩa là Phật chỉ rõ cái bản tâm nhiệm màu tròn đầy đó đó thì nó là cái đầy đủ ở trong cái Như Lai Tạng, tức là trong cái tánh Như Lai Tạng, mà Như Lai Tạng tức là tự tánh thanh tịnh bất sanh bất diệt đó, vậy cho nên nó là lìa mọi cái hy luận, nó phi tất cả. Tại sao nó phi tất cả? Là bởi vì nó không thuộc một cái hình tướng gì hết, nó không là gì hết, nghĩa là cái bản tâm mà diệu viên đó thì nó là không là một cái gì hết, nó là nó thôi chứ không là gì hết, cho nên nó phi tất cả, không phải là gì hết, nói nó là cái gì cũng không được hết, bởi vì nếu mà nó là cái gì đó thì tất nhiên là cột nó vào trong cái đối tượng rồi, là một cái gì là cột nó vào trong đối tượng rồi thì nó đã bị giới hạn trong cái đó rồi, cho nên đây nó không làm cái gì hết, cho nên gọi là phi tất cả, nhưng mà nó lại là tức tất cả. Tại sao? Nghĩa là nó không làm cái gì hết nhưng mà nó lại không rời một cái gì đặc biệt, nó không làm cái gì hết mà nó cũng không tách rời cái gì hết, nghĩa là chính nó lại rõ biết tất cả, không sót một cái gì, chứ không phải là nó ngu ngơ không biết gì. Nó không là cái gì hết mà nó lại biết tất cả hết, không sót. Cho nên chỗ đó thì làm sao để mà lý luận được? Nghĩa là còn lý luận nói tức nói phi thì cái đó cũng là khái niệm thôi chứ chưa có thật, nghĩa là sống được ở trong đó. Vậy cho nên ở đây nói tức nói phi đó là cũng còn một lớp, cho nên cuối cùng thì Phật nói là nó lại lìa tức lìa phi mà cũng tức cũng phi. Lìa tức lìa phi rồi cũng tức cũng phi nữa thì làm sao mà hiểu? Tức là vượt qua hết mọi cái ý niệm đối đãi, không còn có chỗ nào để mà suy luận để mà hiểu biết, thì mới thấm coi như là thể nghiệm được cái tâm này, chứ còn có cái chỗ nào đó không để mà hiểu biết á thì tức là còn có chỗ để cho người khác xen vào, để cho cái tâm mà phân biệt nó xen vào. Còn ở đây là bật hết, cho nên ngài nói rằng cái chỗ này á thì những chúng sanh ở trong ba cõi á và những hàng thanh văn duyên giác mà xuất thế gian, tức là nó cho rõ hơn là cả thánh và phàm dùng cái tâm mà sở tri để mà đo lường cái vô thượng bồ đề không thể được, cũng như dùng cái ngôn ngữ của thế gian để mà vào tri kiến Phật thì cũng không thể được. Như vậy thì còn chỗ nào mà để cho mọi người dùng cái tâm mà hiểu biết của mình đang có ở đây để mà xen vào được.